Kính chào quý vị và các bạn. Tạp chí Văn hóa Quốc tế tuần này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những lối sống mới và trào lưu mới được giới trẻ một số quốc gia quan tâm. Giới trẻ Nga ngày càng thích K-pop trong bối cảnh văn hóa châu Á bùng nổ ở quốc gia này. Đám cưới tối giản, trào lưu mới của người trẻ Trung Quốc. Tìm hiểu nghệ thuật tranh khảm hơn 2.000 năm tuổi ở Italia. Thưa quý vị và các bạn, khi các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga khiến việc tiếp cận các sản phẩm văn hóa phương Tây như phim ảnh và âm nhạc trở nên khó khăn hơn, giới trẻ ở xứ Bạch Dương đang chuyển sang các sản phẩm văn hóa ở các nước Đông Á như Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Điều đó lý giải tại sao giới trẻ ở Nga ngày càng yêu thích K-pop và trào lưu này đang trở nên phổ biến hơn.
Chị Karina Marashina hiện đang điều hành trung tâm dạy nhảy K-pop GSS với các chi nhánh ở Moscow và một số thành phố khác. Chị cho biết vài năm trước, K-pop là một phong cách âm nhạc khá lạ lẫm với giới trẻ Nga. Thế nhưng giờ đây, ở bất kỳ trung tâm thương mại nào, người ta cũng có thể nghe thấy âm nhạc xứ Kim Chi. Khi mở trung tâm dạy nhảy K-pop năm 2016, cơ sở của chị Marashima chỉ có 2 nhóm tập luyện trong một hội trường thuê theo giờ. Hiện thì tại trung tâm này đã có hàng nghìn học viên theo học tại 3 studio lớn ở Moscow và nhiều studio khác ở các thành phố lân cận.
Trước đây hầu như không ai biết tới K-pop. Khi chúng tôi mở trung tâm này, chúng tôi phải giải thích rất nhiều về phong cách âm nhạc K-pop, nó đang thịnh hành ra sao tại Hàn Quốc. Nhưng bây giờ thì K-pop đã có mặt ở khắp mọi nơi và đang trên đà phát triển.
Với những người trẻ, ngoài phong cách âm nhạc sôi động, vũ đạo đẹp mắt, thì tài năng của các thần tượng K-pop là điều đã thu hút họ.
Họ có thể nhảy, hát, đọc rap và diễn xuất. Họ phát triển kỹ năng ở tất cả các mặt và tôi nghĩ điều đó đã truyền cảm hứng cho giới trẻ ở đất nước tôi. Những ca khúc K-pop thường có sự kết hợp giữa biểu diễn và vũ đạo. Điều đó ấn tượng hơn là một người lên sân khấu hát với chiếc micro. Hơn nữa thì việc tìm hiểu về cuộc sống của các thần tượng cũng rất thú vị, giống như là việc bạn trở thành cộng đồng của họ vậy.
Một buổi học thử ở trung tâm GSS kéo dài 2 giờ có giá khoảng 600 rúp, tức là khoảng 160.000 đồng. Những video theo phong cách K-pop của các học viên tại trung tâm thu hút hơn 700.000 lượt xem trên YouTube, vì thế ngày càng nhiều người mới tìm đến với phong cách âm nhạc này. Trung tâm cũng tổ chức các sự kiện quy mô lớn như các buổi hòa nhạc thường niên dành cho các học viên hay những cuộc thi nhảy K-pop với giải thưởng dành cho người chiến thắng. Thậm chí trung tâm còn tổ chức các chuyến tham quan Hàn Quốc cho những người đam mê K-pop. Không chỉ K-pop phổ biến trong giới trẻ Nga, xu hướng tiếp cận với văn hóa phương Đông cũng khiến các loại hình khác như phim hoạt hình Nhật Bản, anime đang dần thịnh hành ở đây. Người hâm mộ ở xứ Bạch Dương không còn phải tới Nhật Bản mới có thể tham dự lễ hội anime nữa. Tháng 11 năm ngoái, một lễ hội hóa trang, cosplay đã diễn ra ở thủ đô Moscow với hơn 1.000 người tham gia, đội tóc giả, mặc kimono truyền thống, dạo quanh các quầy hàng để mua đồ trang sức giống các bộ phim hoạt hình của Nhật Bản mà họ yêu thích. Xu hướng này được nhận định sẽ tiếp tục bùng nổ trong thời gian tới.
Quý vị và các bạn thân mến, còn tại Trung Quốc, đám cưới tối giản hay đám cưới 30 gần đây đang trở thành xu hướng được nhiều người trẻ nước này lựa chọn. Đây cũng là một trong những chủ đề nóng tạo nên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội nước này thời gian qua. Mời quý vị cùng nghe phóng sự của Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
Mới đây, một cặp đôi ở tỉnh Chiết Giang miền Đông Trung Quốc đã tổ chức một đám cưới tối giản chỉ với 5.000 nhân dân tệ, tức chưa tới 18 triệu đồng Việt Nam. Cách làm này đã nhận được sự tán thưởng từ người thân, bạn bè và nhanh chóng trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Trung Quốc. Đám cưới tối giản hay đám cưới 30, tức không xe hoa, không phù rể phù dâu, không MC, trang điểm cũng như ánh sáng và âm thanh cầu kỳ. Chú rể Hoàng Đào và cô dâu Vệ Nhã Kiều đã chọn cho mình một đám cưới như vậy. Họ tự làm người dẫn chương trình cho chính đám cưới của mình. Theo lời cô dâu, do cả hai vợ chồng đều thích lối sống giản dị và quan tâm hơn đến cảm xúc của bản thân, do vậy họ đã quyết định tổ chức một đám cưới tối giản. Ban đầu, hai bạn trẻ không nhận được sự đồng tình từ các bậc phụ huynh bởi họ cho rằng hôn nhân là việc đại sự của hai gia đình.
Sự kiên trì của hai chúng tôi cuối cùng đã khiến cha mẹ hai bên gạt bỏ định kiến và cảm thấy người trẻ có những suy nghĩ rất riêng. Tất cả người thân, bạn bè có mặt đều khen ngợi cách làm này. Họ cho rằng chúng tôi rất dũng cảm và thật may mắn khi có được sự ủng hộ của cha mẹ.
Nhiều cư dân mạng tán đồng đám cưới tối giản của hai bạn trẻ. Họ cho rằng một đám cưới như vậy giúp giảm đáng kể gánh nặng tài chính và giảm bớt áp lực tâm lý cho những người trẻ khi phải đối mặt với những thủ tục cưới hỏi phức tạp. Chị Vương, một người dân ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, chia sẻ.
Tôi cũng vừa làm đám cưới, quả thực là rất rườm rà, bớt đi những nghi lễ, mọi việc trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Ủng hộ cách làm của người trẻ, bà Bùi Dụ Tân, phó giáo sư khoa xã hội học và công tác xã hội của Đại học Trung Sơn cho rằng
đám cưới tối giản trên thực tế đã loại bỏ được những nghi lễ phiền phức trong đám cưới truyền thống và tăng thêm sự sáng tạo của những người trẻ để đám cưới phù hợp hơn với bản thân, giảm bớt sự lãng phí về thời gian, tiền bạc trong khi vẫn có được trải nghiệm đầy cảm xúc.
Theo báo cáo khảo sát mới nhất về quan niệm hôn nhân và tình yêu do một nền tảng hôn nhân ở Trung Quốc công bố, giới trẻ nước này đang dần lý trí hơn trong tiêu dùng và ngày càng hướng tới những đám cưới nhẹ nhàng, nhỏ nhưng vẫn đẹp. Các đám cưới tối giản xuất hiện trong bối cảnh nhiều địa phương ở Trung Quốc đang kêu gọi cải tiến phong tục cưới hỏi, loại bỏ các hủ tục lạc hậu, hướng tới xu hướng văn minh mới, để đám cưới trở nên đầm ấm và ý nghĩa hơn, đặc biệt là siết nạn thách cưới vốn đang khiến việc kết hôn ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với giới trẻ nước này.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các trào lưu văn hóa và lối sống mới của giới trẻ các nước, tạp chí Văn hóa Quốc tế tuần này sẽ đưa quý vị tới thành phố Ravenna nằm ở miền Bắc Italia, nơi nổi tiếng về nghệ thuật tranh khảm và là nơi sản xuất tranh khảm hàng đầu ở nước này. Những bức tranh khảm từ các mảnh kính, gạch đầy màu sắc xuất hiện phổ biến trên các bức tường, trần nhà ở nhiều dinh thự cổ kính và những công trình nổi tiếng tại thành phố Ravenna. Chúng không chỉ là minh chứng cho những bàn tay tài hoa của các nghệ sĩ mà còn đại diện cho những thay đổi về lịch sử và văn hóa ở thành phố này suốt nhiều thế kỷ. Phần cuối của chương trình tạp chí Văn hóa hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nghệ thuật tranh khảm ở thành phố Ravenna, Italia.
Khác với tranh dùng màu, sơn hay mực vẽ, tranh khảm được làm bằng chính các mảnh ghép vụn của những vật liệu có sẵn để tạo thành hoa văn, họa tiết. Tại Italia, loại hình nghệ thuật này đã có tuổi đời hơn 2.000 năm và phát triển rực rỡ ở thành phố Ravenna. Nghệ thuật khảm không chỉ được coi là một nghệ thuật đặc sắc ở Italia, mà đó còn là một hình thức ghi lại lịch sử bằng hình ảnh độc đáo. Từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ sáu là thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật tranh khảm ở Ravenna, Italia. Anh Daniele Tosilili, giáo sư nghệ thuật học tại Viện Mỹ thuật Ravenna cho biết, nhiều công trình kiến trúc ở thành phố được trang trí bằng nghệ thuật tranh khảm đầy tinh tế vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay.
Tại Ravenna, nhìn bên ngoài, các công trình kiến trúc trông khá đơn giản nhưng bên trong lại được trang trí tinh xảo với những bức tranh khảm đặc sắc. Đối với chúng tôi, Chúa là ánh sáng trong nghệ thuật Cơ Đốc giáo sơ khai. Khảm là nghệ thuật hoàn hảo giúp phản chiếu ánh sáng, bởi vì chất liệu được sử dụng là những mảnh thủy tinh, mảnh gạch dát vàng tạo hiệu ứng lấp lánh khi mà ánh sáng chiếu vào. Đó cũng là minh chứng cho một thời đại của tranh khảm phát triển hết sức huy hoàng.
Để hoàn thành được một tác phẩm tranh khảm, đòi hỏi người nghệ nhân cần dành nhiều tâm huyết, sự kiên trì, cẩn thận và tỉ mỉ để sắp xếp các mảnh ghép. Thời Trung Cổ, nghệ thuật khảm ở Italia thường được sử dụng để trang trí lăng mộ, nhà thờ và những công trình kiến trúc quan trọng khác. Các bức tranh khảm vào thời này thường mô tả những cảnh trong Kinh Thánh, các vị thánh và các vị vua với những chi tiết phức tạp và đòi hỏi sự khéo léo cao của những nghệ nhân. Ngày nay, nghệ thuật tranh khảm ở thành phố Ravenna lại mang hơi thở hiện đại, mới mẻ hơn. Các nghệ nhân vẫn sử dụng kỹ thuật truyền thống kết hợp với nhiều loại chất liệu khác nhau để làm nên những bức tranh theo chủ đề đa dạng. Anh Luca Berini, một nghệ sĩ khảm ở thành phố Ravenna, chia sẻ.
Tôi thường sáng tác tranh về chủ đề môi trường, thiên nhiên và đời sống xã hội. Với những bức tranh đơn giản có diện tích 1m², tôi mất khoảng nửa ngày để hoàn thành. Tuy nhiên, với những bức tranh có cùng diện tích nhưng nhiều chi tiết hơn, tôi có thể mất đến 3 tháng để hoàn thiện.
Nghệ nhân tranh khảm đương đại Luca cũng cho biết thêm, mỗi tác phẩm của anh thường được mua với giá rất cao. Những tác phẩm thông thường, ít họa tiết, thường có giá từ 2.000 cho đến 3.000 euro. Còn những tác phẩm có nhiều họa tiết hơn sẽ có giá thành cao hơn. Đó là một minh chứng cho thấy tranh khảm vẫn đóng một vai trò quan trọng trong lòng người yêu nghệ thuật. Anh Luca cho biết thêm.
Ravenna mang lại cho tôi nhiều cảm hứng trong việc sáng tác ra các bức tranh khảm của riêng mình. Các dữ liệu trong máy tính sẽ không thể tồn tại trong 2.000 năm, nhưng khảm thì có. Người ta nói rằng những bức tranh khảm là vĩnh cửu ở thành phố khảm Ravenna.
Nghệ thuật tranh khảm là nghệ thuật trang trí thủ công cổ xưa nhất trong mỹ thuật thế giới. Tại Italia, mặc dù ra đời cách đây hàng nghìn năm, vào thời của những nền văn minh đầu tiên trên trái đất, song nghệ thuật tranh khảm vẫn thịnh hành và được yêu thích đến ngày nay. Bằng sự phát triển liên tục, nghệ thuật tranh khảm ở Italia đã chứng minh được những giá trị đáng trân quý và là một loại hình nghệ thuật độc đáo của nhân loại.